Bỗng hát bất ngộ. Đường Tuyên Tông, gậy hét chẳng ngộ. Năm 847 đến năm 859 Tây lịch. Nguyên văn: Tính Lý, Danh Thầm, Hiến Tông Tử, Võ Tông Thúc. Vi tị Võ Tông chi hại, đầu tự vi sa di. Nhất nhật đồng hoàng bá thiền sư Quang Bộc. Thiền sư Tác Thi viết: Thiên nham vạn hát bất từ lao, viễn kháng phương tri xuất xứ cao. Sa di tục viết: Khê giảng khởi năng lưu đắc trụ, chung quy đại hải tác ba đào. Thiền sư tri bỉ phi trì trung vật, sa di kiến thiền sư lễ Phật, nải vấn viết: Bất trứ ư Phật, bất trứ ư pháp, bất trứ ư chúng, thiền sư lễ Phật, đương hà sở cầu. Thiền sư viết: Vi lễ Phật nhi lễ Phật. Hụ vấn: Dụng lễ hà vi. Thiền sư bất ngữ, nghênh diện nhất trưởng. Sa di bất ngộ, phát sân viết: Thái thô sanh. Thiền sư viết: Thử thị hà sở tại, thuyết thô thuyết tế. Hụ hoặc kỳ trưởng: Đã đắc sa di, mạc danh kỳ diệu. Hậu Võ Tông Băng, Hoàng Tục Vi Đế, Bùi Hưu Vi Tướng, Phật Pháp Đại Hưng. Lược nghĩa: Vua Đường Tuyên Tông, họ Lý, tên Trầm, là con của vua Hiến Tông. Nhân tránh nạn vua Võ Tông hãm hại, nên chạy vào chùa làm sa di. Một hôm, sa di cùng thiền sư Hoàng Bá nhìn thác nước. Thiền sư làm thơ như sau: Thiên nham vạn hát bất từ lao, viễn kháng phương tri xuất xứ cao. Nghĩa là: Ngàn núi muôn hang không ngại ngùng, xa nhìn mới biết xuất xứ cao. Sa di đáp tiếp hai câu sau: Khê giảng khởi năng lưu đắc trụ, chung quy đại hải tác ba đào. Tức là: Khe nước sao giữ được thác này, cuối cùng thác cũng về đại hải. Thiền sư biết sa di đây không phải là người thường. Sao sa di thấy thiền sư lễ Phật, lại hỏi: Bất trước ư Phật, bất trước ư pháp, bất trước ư chúng, thiền sư lễ Phật, đương hà sở cầu. Có nghĩa là: Không chấp trước Phật, pháp, chúng, thiền sư lạy Phật, thỉnh cầu chi? Thiền sư đáp: Vi lễ Phật nhi lễ Phật. Tức là: Ta lạy Phật là lạy Phật. Sa di lại hỏi: Dụng lễ hà vi? Lễ Phật để làm gì? Thiền sư không trả lời mà tát tay sa di. Sa di đã không khai ngộ, nổi sân la: Thật quá đáng. Thiền sư đáp: Đây là đâu mà dám nói thô, nói quá đáng như vậy. Rồi tát sa di thêm vài bạt tay nữa. Thiền sư đánh đến độ vị sa di không hiểu chi cả. Về sau, Võ Tông Băng Hà, sa di Hoàng Tục làm vua, phong Bùi Hưu làm thừa tướng, Phật Pháp trở nên hưng thịnh. Giảng giải: Quý vị đừng có xem thường sa di, sa di ni, tỳ kheo, tỳ kheo ni. Vì ở Trung Quốc, sa di ni cũng làm vua, sa di cũng làm hoàng đế. Đời Đường có một vị sa di làm vua, đó là Đường Tuyên Tông. Đời Minh cũng có vị sa di làm vua, đó là Minh Thái Tổ, Chu Hồng Võ. Trung Quốc hiện đại lại có vị sa di làm tướng quân, đó là Từ Thế Hữu. Đây đều là những vị từ nhà Phật ra. Nhưng khi ra ngoài, họ lại khai trai, không giữ trai giới và làm những việc hồ đồ. Đường Tuyên Tông thuộc dòng dõi đế vương, là con cháu của Đường Thái Tông. Đường Thái Tông là Lý Thế Dân, nên đương nhiên vị vua này mang họ Lý, tên Thầm. Chữ Thầm là một loại cảm kích, ám chỉ một loại cảm tình, cũng có nghĩa là nói không ra. Nói không ra ý nghĩa gì đây? Đó là có một chút khổ, lại có một chút vui. Các vị nói nó khổ ư? Nó lại không khổ lắm. Các vị nói nó vui ư? Nó cũng không vui lắm. Cho nên không khổ cũng không vui, không diễn tả hết được ý nghĩa của nó. Nhà vua là con của vua Đường Hiến Tông và là chú của Đường Võ Tông. lúc nhà vua làm thái tử có lẽ cũng là người chịu nhiều thiệt thòi. Tại sao biết được vậy? Vì nếu như nhà vua không chịu thiệt thòi thì sao lại bị cháu mình đoạt ngôi chứ? Có lẽ lúc làm thái tử là Bồ Tát bằng đất sét qua sông, khó bảo vệ thân mạng nên mới trốn đi. Vì để tránh nạn xoán ngôi của vua Đường Võ Tông, nhà vua bèn đến chùa làm sa di. Các vị xem, một người đáng lẽ làm vua lại chạy đi làm sa di như thế. Vua Đường Võ Tông biết nhà vua làm sa di nhưng không biết nhà vua tu ở chùa nào. Do đó muốn diệt Phật, dụng ý của sự diệt Phật là hy vọng tìm ra nhà vua hầu chặt tận gốc rễ. Nhưng vì nhà vua mạng lớn, ở hiền gặp lành, còn có quế nhân phù hộ nên mới không bị bắt. Nhà vua làm sa di cũng rất kiêu ngạo. Sao biết nhà vua kiêu ngạo? Vì lúc nhà vua và thiền sư Hoàng Bá đi xem thác nước, mà Phật giáo thời đó sa di không được phép đi chung với hòa thượng. Nhưng vị hòa thượng này có lẽ coi trọng sa di, cũng biết vị sa di này là thái tử cho nên mới đi xem thác nước với sa di. Thiền sư Hoàng Bá thấy thác suối nước chảy ầm ầm, sóng cồn hùng dũng giống như vạn ngựa tuôn chạy, do đó nổi hứng làm thơ, nói hai câu kệ như sau. Bài thơ đáng lẽ phải đủ 4 câu nhưng thiền sư nói trước 2 câu: thiên nham vạn hát bất từ lao, viễn kháng phương tri xuất xứ cao. Chỗ rừng núi hiểm hóc gọi là hát, ý nói thác nước này chảy qua 100.000 con đường quanh co uốn khúc, ở gần thấy không có cảm giác gì, phải ngắm ở chỗ xa thì mới biết ra mạch nguồn của nước là ở nơi rất cao chảy xuống. Đương thời thiền sư không phải nói về vị sa di, chỉ là đối cảnh sanh tình nên nói lên 2 câu thơ trên. Lúc thiền sư còn phải ngẫm nghĩ đến 2 câu sau, chưa kịp nói, nhưng vị sa di đứng ở kế bên muốn biểu diễn tài hoa của mình, bèn vọt miệng tiếp theo 2 câu như sau: khê giảng khởi năng lưu đắc trụ, chung quy đại hải tác ba đào. Tức là thác nước này từ nơi cao chảy xuống, mà dòng sông nhỏ không thể chứa nhiều nước, vậy sao có thể giữ hết thác nước lớn này? Cuối cùng thác nước này cũng chảy về biển lớn, ở biển lớn biến thành ba đào, hợp với gió tạo thành sóng biển. Nhà vua lấy thác nước ví như thân phận sa di của mình đáng lẽ làm hoàng đế. Vua xuất thân từ hoàng cung, ý là xuất xứ ở nơi rất cao. Thiên nham vạn hát cũng là ở trong hoàng gia, bối rối lắm ngổn ngang, gọi là thiên đầu vạn tự, muôn đầu nghìn mối, tranh quyền đoạt lợi mà chảy ra phía ngoài. Viễn kháng tức là xem tỉ mỉ, coi kỹ lưỡng một chút mới biết vị vua này khác thường, cho nên nói viễn kháng phương tri xuất xứ cao. Nhà vua tự mình chắc cũng có nguồn cảm xúc nên nói khê giảng khởi năng lưu đắc trụ, nghĩa là con sông nhỏ bé như thế làm sao chứa nổi dòng nước hùng dũng của thác nước, rồi rốt cuộc thác nước cũng phải chảy vào biển lớn. Biển lớn sẽ không từ chối nước rảnh này, tất cả mạch nước nào chung quy cũng đều trở về biển lớn, thành những luồng sóng lớn mông mênh hùng mãnh. Thiền sư Hoàng Bá nghe nhà vua tiếp vào 2 câu thơ như vậy, biết rằng nhà vua là một người rất tài hoa, tương lai không phải chỉ là sa di. Nếu như vua tiếp tục con đường của người xuất gia thì sẽ là một vị đại pháp sư, còn như không xuất gia nữa cũng có thể làm hoàng đế. Cho nên thiền sư biết nhà vua không phải là vật trong ao, là người tầm thường. Vì ao hồ chỉ nuôi được cá nhỏ, tép con, những loại cá tép bình thường. Còn như rồng biển, mà rồng không phải là loại ở trong ao, không phải ao nhỏ dung chứa nổi. Ý nói có lẽ vị sa di này xuất gia không được lâu dài, vì mái chùa nhỏ bé thế đấy không thể lưu giữ được sa di đâu. Đoạn văn trên cũng có thể giải thích một cách khác. Thác nước có thể ví như nguồn lưu của Phật Pháp. Mạng mạch Phật Pháp cũng đi qua muôn ngàn cửa nẻo, có 84.000 pháp môn, nhiều như vậy. Trong đó bất cứ pháp môn nào chung quy cũng đều từ Phật nói, đều được phổ biến và thấm nhuần tất cả chúng sanh. Các vị nghiên cứu tỉ mỉ một chút thì sẽ biết được sự vi diệu của Phật Pháp. Trong 84.000 pháp môn, mỗi pháp môn đều là hạng nhất, cho nên có 84.000 pháp môn, tức sẽ có 84.000 cái hạng nhất, không có hạng nhì, cũng đều là bất nhị pháp môn, đệ nhất nghĩa đế. Có một hôm, vị sa di này nhiều chuyện, khi thấy thiền sư Hoàng Bá lễ Phật, trong lòng có chút không phục, cảm thấy lão hòa thượng này không có tri thức, thường ngày giảng nói đừng chấp trước, đừng chấp trước Phật, đừng chấp trước Pháp, cũng đừng chấp trước chúng tăng. Phật, Pháp, tăng đều không được chấp trước. Vậy mà hòa thượng ở đó cứ lạy Phật hoài, cúi xuống lạy, rồi đứng lên, rồi cúi xuống lạy nữa. Thật là phiền phức quá, nên mới xem thường thiền sư Hoàng Bá. Có lẽ thường ngày, vị sa di này cũng không cung kính vị thiền sư cho lắm, nên hỏi vặn như sau: khi thầy thuyết Pháp, thầy thường nói đừng chấp trước Phật, Pháp, tăng, nhưng cớ sao thầy lại lễ Phật? Thầy muốn cầu cái gì? Thầy lạy Phật cốt mong cầu gì vậy?
Ta vì lễ Phật mà lạy Phật.
Ý nói, thầy vốn là cái này, cái này là bổn địa phong quang của thầy, thầy không mong cầu gì cả, cái này cũng là lễ Phật mà thôi. Sa di là hỏi, tại sao phải lễ? Ý nói, thiền sư vì lễ Phật là lạy Phật, vậy thiền sư còn dùng cái lễ này để làm gì? Thiền sư còn chấp vào tướng lễ lạy này để làm gì? Đây, sa di lại tiếp tục truy hỏi, đó là khẩu đầu thiền, nói trên đầu lưỡi. Quý vị nên biết rằng, đó là vị sa di chỉ biết nói thôi, chứ không biết lễ Phật. Cho nên nói rằng, trước Phật đảnh lễ, tội diệt hằng hà sa số, bố thí một đồng, tăng phước vô lượng. Vị sa di này chỉ biết sơ sài, chứ nào biết đến bảy thứ lễ, như ngã mạng lễ, cầu danh lễ, thân tâm sướng hòa lễ, phát trí thanh tịnh lễ, biến nhập pháp giới lễ, chánh quán tu hành chí thành lễ, và thật tướng bình đẳng lễ. Nếu thấy người lễ, đó là tùy hỷ lễ. Nhưng sa di chẳng hề biết, mà lại hỏi, tại sao phải lễ? Vì sao mà nhất định phải lễ Phật? Giống y như giọng điệu của người Mỹ, họ thường hỏi rằng,
sao bạn lại lễ Phật? Lễ vậy để làm gì? Đó chỉ là lễ lại lấy hình ảnh thôi mà.
Khi vị sa di hỏi thiền sư, thiền sư Hoàng Bá cảm thấy sa di rất hàm hồ, chỉ biết nói nơi chót lưỡi mà đã chạy đến đây ra quảng cáo rồi. Do đó thiền sư đến trước mặt sa di tát một bạt tai. Cái tát tai này khiến vị sa di nổi sân lên rằng, thô bạo thật, thầy quá thô tháo đi.
Đây là đâu mà chú nói thô nói tế?
Ý thiền sư muốn nói rằng, này sa di, theo chú là không cần phải lễ lại, có đúng không vậy? Không dùng lễ cũng được, phải không? Vậy nay ta đánh chú cũng như là không đánh thôi. Ta đánh chú hay không đánh chú cũng giống như nhau. Khi ta đánh chú có cảm tưởng gì? Khi ta không đánh chú có cảm tưởng gì? Cũng có nghĩa là ta lễ Phật, chú nói không cần lễ Phật, cũng giống như ta đánh chú và không đánh chú vậy. Chú cảm thấy có gì phân biệt không? Thế mà vị sa di này lại mắng thiền sư sao thô tháo thế. Thiền sư nghe vị sa di nói vậy, lại biết rằng vị sa di này vẫn không hiểu, không tỉnh ngộ, do đó lại tát bên trái một cái, bên phải một cái, tát thêm mấy bạt tai. Bất kể vị sa di nói gì, thiền sư cứ tát, tát tới tấp, khiến vị sa di này tá hỏa tam tinh, mắt nảy lửa mà vẫn nghĩ không ra, không hiểu vì phạm lỗi gì lại bị ăn đòn như vậy, cũng không có cách gì để báo thù. Đợi tội ác Đường Võ Tông đến cùng cực, chiêu quả báo chết đi, các quan văn võ đương thời mới truy tìm các con cháu họ Lý. Họ bèn tìm đến vị sa di này và mời ông về làm vua. Vì đã làm qua sa di, cho nên khi làm vua ông vẫn còn tin Phật. Nhà vua phong Bùi Hưu làm thừa tướng. Do đó, sau khi Đường Võ Tông diệt Phật, Phật Pháp lại hưng khởi. Việc đời ở thế gian lúc thịnh lúc suy, lúc thái bình lúc loạn lạc, tốt đến cực độ sẽ có lúc suy tàn, suy đến cực độ sẽ tốt trở lại. Nếu thân thể một người khỏe mạnh, khỏe mạnh đến cực điểm mà không biết ái hộ bảo trì giữ gìn sức khỏe, tức sẽ bị bệnh. Nếu như bệnh nặng thì sẽ chết. Nếu như không cẩn thận để mắc phải bệnh AIDS thì trở thành một kẻ truyền nhiễm độc trùng, khiến cho mọi người bị lây bệnh truyền nhiễm rồi cùng chết, tức là đồng quy ư tận. Tại sao vậy? Vì khi con người vui đến cực độ thì bi ai sẽ đến. Cho nên nói rằng lạc cực sanh bi. Tốt nhất là chúng ta chớ nên vui đến tột bậc thì sẽ không sanh bi ai. Tôi đã không lượng sức mình nên dùng bài tán và kệ tụng để giải thích phần nào chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm của các tổ sư. Đáng lẽ đó là một đoạn văn ngắn, dù không dùng kệ tụng và tán, đa số người xem vẫn hiểu được. Nhưng tôi lại thêm bài tán và kệ tụng để giải thích cho rõ ràng thêm. Các bài tán đây không nhất thiết là kệ tán thán, mà có thể là kệ bình luận sự việc. Tán viết: quý vi hoàng tộc, dị quả thành thục, tị nạn xuất gia, tác pháp môn đồ, đại hải ba đào, tự tính hồ đồ, bỗng hát bất ngộ, định lực vị túc. Nghĩa là dòng dõi hoàng gia, hai quả thành thục, tị nạn xuất gia, thọ lãnh giới pháp, hồ đồ không tỉnh giữa trận ba đào, gậy hét chẳng ngộ, không đủ định lực. Quý vi hoàng tộc, dị quả thành thục, nghĩa là nhà vua thuộc dòng dõi vua chúa, nên có thể nói là quý tộc. Hai thứ quả báo đều thành thục. Hai thứ quả báo đó là gì? Một là quả sa di, hai là quả hoàng đế. Đó cũng có thể gọi là dị thục quả, không cùng một thứ quả, không cùng lúc chín mùi. Nhà vua vốn sinh trong dòng dõi hoàng gia, đáng lẽ không có tai nạn, nhưng lại gặp tai nạn, bị một người cháu cướp đoạt ngôi vua. Tị nạn xuất gia, tác pháp môn đồ, nghĩa là vì bị cháu giành ngôi vị nên nhà vua xuất gia thọ giới sa di để tị nạn. Đại hải ba đào, tự tính hồ đồ, nghĩa là tuy làm sa di nhưng ước muốn làm vua vẫn không dứt, cho nên nhà vua vẫn nổi sóng trong biển lớn, quay cuồng tranh đấu trong biển người. Tự tánh của nhà vua là hồ đồ, tuy lắm tài hoa nhưng vẫn không sáng suốt. Vì nếu như chân chánh hiểu rõ thì vua sẽ không làm hoàng đế nữa, giống như vua Thuận Trị nhà Thanh vậy. Vì hiểu rõ mình là một tăng sĩ nên tự hỏi rằng sao lại sanh trong chốn hoàng gia, do đó xuất gia làm tu sĩ, không muốn làm hoàng đế nữa. Nhưng vua Đường Tuyên Tông vẫn chưa tỉnh mộng, dù có đánh hét nhà vua thế nào đi nữa, vua cũng không tỉnh ngộ. Bỗng hát bất ngộ, định lực vị túc, nghĩa là tại sao không giác ngộ? Vì nhà vua vẫn còn mơ mộng làm hoàng đế. Nhà vua đã không tu giới luật viên mãn, cho nên không đủ định lực. Nếu định lực không đủ, tức trí huệ cũng sẽ không đầy đủ. Lại có kể rằng: xuất thế nhập thế tuy thù đồ, pháp nhĩ như thị khởi quái hồ, hốt nhiên nhi thiên hưởng thắng phúc, truyền vãng địa ngục bất tri túc, hoàng bá từ tâm vô dụng xứ, sa di tục niệm hữu dư độc, luân hồi lục đạo nhiệm quân khứ, tái tác đế vương triển hồng đồ. Nghĩa là xuất thế nhập thế cùng mục đích, pháp là thế đấy có chi lạ, hốt nhiên lên trời hưởng phước lạc, chuyển vào địa ngục chưa biết đủ, hoàng bá tâm từ không công hiệu, sa di niệm trần độc quá nhiều, sáo nẻo luân hồi tự mình đi, lại làm hoàng đế dựng cơ đồ. Xuất thế nhập thế tuy thù đồ, nghĩa là xuất gia và tại gia tuy là hai thứ, nhưng trong Lục Tổ Đàn Kinh có nói: Phật pháp tại thế gian, không rời thế gian giác, ly thế gian tìm bồ đề, giống như cầu sừng thỏ. Tu hành là phải tu trong thế gian, quý vị phải vượt ra dòng sóng cồn biển cả này. Nếu có thể đạp bằng sóng gió, phấn chấn tinh thần, không phiêu lưu theo tài sắc danh thực thùy, hay bị chúng lây chuyển, tức là ở trong thế gian mà tu pháp xuất thế. Cho nên nói, xuất thế nhập thế tuy thù đồ, Xem ra xuất gia và tại gia là hai thứ, mặc dù khác đường nhưng cùng một mục đích. Pháp nhĩ như thị khởi quái hồ, nghĩa là Phật Pháp là tận hư không biến Pháp giới. Hư không Pháp giới đều đang giảng diệu Pháp. Cho nên Tô Đông Pha mới nói: Khê thanh tận thị quảng trường thiệt, sơn sắc vô phi thanh tịnh thân. Nghĩa là tiếng suối cũng hiện tướng lưỡi rộng dài nói Pháp. Sắc núi nào khác gì Pháp thân thanh tịnh. Tiếng suối, cảnh núi đều đang giảng nói Pháp vi diệu. Diễn thuyết Phật Pháp không nhất định phải người nào đó ở tại một chỗ giảng kinh thuyết Pháp, đó mới là thuyết Pháp. Mà tất cả vạn sự vạn vật trên thế gian không một thứ nào là không thuyết Pháp. Nếu quý vị hiểu được, tức đều là đệ nhất nghĩa đế, mọi nơi đều là diệu Pháp. Nếu quý vị không hiểu biết thì khắp nơi đều là chông gai, đều bị trói buộc. Hốt nhiên nhi thiên hưởng thắng phước, nghĩa là chúng sanh ở trong vòng lục đạo luân hồi bỗng nhiên chạy lên trời hưởng phước trời, rồi hốt nhiên lại rớt xuống địa ngục. Truyền vãng địa ngục bất tri túc, nghĩa là tại sao bị đọa địa ngục? Vì lòng tham không biết đủ. Nếu như không có lòng tham tức sẽ không bị đọa vào địa ngục. Vì không biết đủ nên mới bị đọa địa ngục. Quý vị phải lưu ý điểm này. Đọa địa ngục là do tham sân si gây ra. Hoàng bá từ tâm vô dụng xứ, nghĩa là thiền sư Hoàng bá tác tay bên trái bên phải sa di, đó là dùng chưởng tác từ bi để giúp sa di khai ngộ, muốn đánh thức giấc mộng hoàng đế của ông. Có lẽ đánh không đủ mạnh cho nên không đánh chết giấc mộng làm vua của sa di, không thức tỉnh sa di được, nên sa di vẫn không tỉnh ngộ, vẫn muốn làm hoàng đế. Cho nên người đời hay nói sa di là vẫn còn nhiều tục niệm, lắm tham độc. Sa di tục niệm hữu dư độc, chữ dư này không phải là chữ dư thừa, mà là nhiều lắm, nhiều không thể kể, rất nhiều, không thể chứa đủ cái độc này. Thông thường thì người ta chỉ có 8 lượng độc, còn sa di lại có 16 lượng, hay là 32 lượng, 48 lượng. Cái dư độc của sa di hơn hẳn mọi người rất nhiều. Luân hồi lục đạo nhậm quân khứ, nghĩa là lục đạo luân hồi mở bày ra ở đó, do các vị tự đến, tự đi. Các vị muốn đi đường nào thì tùy theo ý thích quý vị, nhưng đó không phải là do một mình ta điều khiển. Đây là do mình tạo nghiệp rồi thọ báo. Cho nên nói, chúng ta không thể khống chế. Nếu chúng ta có thể điều khiển thì chúng ta ai nấy đều lên trời hết rồi. Vì không biết nên mới xuống địa ngục, đó là biểu thị cho sự không thể khống chế. Tự mình tạo nghiệp nào cho nên phải chịu quả báo nấy. Suy cho cùng, vì do khởi hoặc nên tạo nghiệp, thọ báo. Khởi hoặc là một niệm vô minh, vì một niệm vô minh nên mới tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì bị quả báo. Cho nên nói, luân hồi lục đạo do các vị đi. Các vị muốn đi đâu, quyết định là ở nơi nghiệp mà các vị tự tạo ra. Tái tác đế vương triển hồng đồ, nghĩa là mộng làm hoàng đế của vua Đường Tuyên Tông thành tựu rồi, cho nên vua mới khuếch trương hoài bão và chí nguyện của mình. Chí nguyện của nhà vua là gì? Đó là làm vua. Sau khi làm vua xong, nhà vua lại muốn làm gì nữa? Nào ai biết được. Âu cũng là thiện có thiện báo, ác có ác báo. Hiện tại không có báo ứng, vì chưa đến lúc. Khi đến lúc rồi thì nhất định phải thọ lãnh quả báo thôi. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 22 tháng 8 năm 1987.